Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 505. Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 2 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm, đồng sanh chúng, kệ tụng của Phổ Hiền Bồ Tát, bài thứ 6. Phật ư nhất thiết di trần trung, thị hiện vô biên đại thần lực, tất tọa đạo tràng năng diện thuyết, như Phật giảng tích Bồ Đề hạnh. Bài kể này là nói Phật ngồi đạo tràng thuyết pháp lợi sanh. Câu thứ nhất, Phật ư nhất thiết di trần trung, đó là cái nhỏ nhất trong y báo. Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường giảng nhất di trần lý chuyển đại pháp luân. Cảnh giới này là cảnh giới sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Phàm phu chúng ta không cách chi tưởng tượng đạo lý chính là xứng tánh. Đạo tràng Phật đại hội xứng tánh là do được tự tánh hiện ra. Di trần cũng xứng tánh, cũng là được tự tánh hiện ra. Chúng ta cần phải ghi nhớ, phải biết trong chân tánh không có lớn nhỏ, cho nên nó không có chướng ngại. Trong chân tánh không có đến đi, trong chân tánh không có chân vọng, đó gọi là nhất chân pháp giới. Pháp giới vốn dĩ chính là nhất chân. Phàm phu chúng ta nói thực tại chính là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thấy được chân tướng sự thật. Trong Kinh Hoa Nghiêm đâu đâu cũng là chân tướng sự thật thị hiện. Thị hiện vô biên đại thần lực, đó là đức năng vốn đủ trong tự tánh. Tất tọa đạo tràng năng diện thuyết, tất cả di trần, trong mỗi một di trần đều có Phật thị hiện ngồi đạo tràng diễn thuyết Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Câu cuối chính là nội dung của kinh này: như Phật giảng tích Bồ Đề hạnh. Phật trong nhân địa thuở xưa giống hệt với chúng ta, chúng ta ngày nay là ở nhân địa. Phật lúc mới học cũng trải qua giai đoạn như chúng ta hiện tiền. Ngài là làm sao từ phàm phu địa tu thành chánh giác viên mãn chứ? Đó là điều rất đáng được chúng ta tham khảo, rất đáng được chúng ta học tập. Đó chính là y chánh trang nghiêm. Được nói trong kinh này, y chánh trang nghiêm mục đích là cần chúng ta sanh tín tâm. Nhập môn tu hành chân chánh thì có thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, tuân tự mà tiến, viên thành Phật đạo. Trong bài kệ khó hiểu, chính là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Chúng ta học tập quan trọng nhất là phải học tương tự với cảnh giới này. Phật là chân thật, chúng ta nhìn thấy Phật, niệm niệm vì chúng sanh như vậy, mãi mãi không có nghỉ ngơi, tinh thần này chúng ta có thể lý giải, nên phát tâm học tập. Chúng sanh quá khổ, nhất là chúng ta hiện tại đối mặt với thế gian này, mê hoặc đích thực là đến cực điểm. Tội nghiệp tạo tác quá nặng, quá nặng. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền trong xã hội ngày nay hình như hoàn toàn không tồn tại nữa, thì còn được sao? Ở trong tình trạng này, tất cả thiện thần xa lánh chúng ta hết. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9, có một số đồng học nhìn thấy một số dự ngôn trong tôn giáo Tây Phương trên Internet. Nói thiên thần phải tạm thời rời khỏi thế gian này. Vì sao? Người thế gian khác trái nghiệp giới. Chư thiên thiện thần, chúng ta ở trong Phật Pháp đã nhìn thấy trình độ đạo đức của thiên thần các vị ấy là thập thiện nghiệp đạo, tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng là từ bi hỷ xả. Nhìn thấy xã hội của chúng ta ngày nay, điều mà chúng sanh tạo tác, làm mười ác nghiệp, không phải mười thiện nghiệp. Hoàn toàn là tự tư tự lợi. Không có nhân nghĩa đạo đức, không có từ bi hỷ xả. Giữa người với người dường như đều có ý chống đối, đều có hoài nghi, đều có hiểu lầm, thì làm sao được chứ? Thiện thần xa lắm, tất nhiên ác quỷ đồn môn. Thiện thần đi rồi thì ác quỷ đến. Ác quỷ đến để làm gì? Ác quỷ đến trả thù. Trong đời quá khứ, chúng ta oan thân trái chủ đời đời kiếp kiếp. Người không tu hành, không có hộ pháp thiện thần, Đàm Hư Pháp Sư hồi đó thường hay kể chuyện cho người. Những câu chuyện ấy đều là lão nhân gia ngài đích thân trải qua rồi. Ngài kể Đế Nhàn Lão Hòa Thượng có một đồ đệ tu thiền. Đồ đệ này trước khi chưa xuất gia đã kết hôn, còn sanh một đứa con, một đứa con gái. Về sau ông xuất gia, người vợ không đồng ý. Nghe nói bà tự sát. Đứa con gái này do họ hàng của ông nuôi nấng, nuôi cho nó lớn khôn. Còn ông tự xuất gia. Ông thích tham thiền. Ở trong thiền đường chùa Kim Sơn rất dụng công. Dụng công thì có thần hộ pháp hộ trì, oan thần trái chủ không thể dính vào mình. Qua mười mấy năm sau đã trở thành bậc lão tham. Ở trong đạo tràng này, đại khai đức học của ông đều khá lắm. Làm đến hòa thượng thủ tòa, địa vị này rất cao. Ông làm đến hòa thượng thủ tòa, đồ đệ quy y đông, cúng dường cũng nhiều. Thế là đạo tâm lui sụp. Thiên thần hộ pháp rời khỏi, hoàng thần trái chủ tìm đến. Cho nên có một hôm ông nhảy xuống sông tự sát, được người ta cứu lên. Hỏi ông vì cớ sao, ông không biết. Vì sao mới thật sự hiểu ra oan thần trái chủ là ai? Chính là bà vợ của ông. Bạn nghĩ ngợi xem, hồn ma của bà vợ tìm đến ông. Ông có đạo tâm, có thần hộ pháp, họ không có cách nào dính vào mình. Đạo tâm có hơi thối chuyển, thần hộ pháp rời khỏi, oan thần trái chủ ám vào tự sát. Cuối cùng pháp sư Đế Nhàn đón ông về chùa Quán Tông. Có một hôm lại nhảy xuống sông tự sát chết rồi. Vậy mới biết thiện thần rời khỏi thì ác quỷ đến gây rắc rối. Một quốc gia có thiện thần hộ pháp của quốc gia, nếu thiện thần hộ pháp của quốc gia này rời khỏi thì quốc gia này sẽ gặp nạn. Thần hộ pháp của cá nhân rời khỏi thì cá nhân gặp nạn. Thần hộ pháp của đạo tràng rời khỏi thì đạo tràng này có tai nạn. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Vì vậy sự tu học của chúng ta chắc chắn không thể thối tâm. Không những không thể thối tâm mà phải noi gương Như Lai. Như Lai thấy ngồi đạo tràng ở trong tất cả di trần. Chúng ta học thế nào? Chúng ta nên đều là ngồi đạo tràng trong mọi lúc mọi nơi. Cách ngồi ra sao, cách diễn thuyết ra sao, điều đó ở trong Nho Gia chính là nói công phu thận độc. Quý không phải cho rằng không có người nhìn thấy mình thì mình có thể phóng dật, có thể tùy tiện. Thế là sai rồi. Không có người nhìn thấy nhưng có quỷ thần nhìn thấy, có thần hộ pháp của bạn nhìn thấy. Bạn phải làm gương tốt cho thần hộ pháp của bạn. Gương tốt ấy chính là hình tượng của Phật. Chúng ta lại nói rõ ràng chút nữa, hình tượng học Phật. Dũng mãnh tinh tấn, quyết định không có phóng dật. Sự phóng dật này chính là chúng ta nói tùy tiện bừa bãi không được. phải giữ quy củ, trì giới tu phước. Trong tu phước thù thắng nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất, không gì hơn niệm Phật. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Phần trước chúng ta nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Pháp sư Đế Nhàn có một đồ đệ niệm Phật thành công rồi. Pháp sư Đàm Hư thường hay tán thán: vậy chúng ta học tập, niệm mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong vậy tức thì làm tiếp. Công phu 3 năm người ta có thể đứng yên giảng sanh, tuyệt đối không phải thọ mạng của ông trùng hợp 3 năm là hết. Cách nói này tôi rất khó đồng ý. Tôi cho rằng là gì? Công phu của ông thành tựu, sanh tử tự tại. Đó là điều khẳng định. Chúng ta ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện xem được rất nhiều. Pháp môn mà chúng ta tu học, niệm Phật, bái Phật, kinh hành, ngày đêm không gian dở, đêm lại nối ngày, chỗ nào nếu có thể cung cấp một đạo tràng như thế thì phước báo này vô lượng vô biên. Nhất là trong thời đại tai nạn dồn dập này, tu học những pháp môn khác không kịp nữa. Nhất tâm niệm Phật, chỉ cần tĩnh tâm thanh tịnh. Trong kinh Kim Cang nói: tắc sanh thật tướng, thì bạn tương ứng rồi. Còn có nghi hoặc, thế thì cần thâm nhập kinh tạng. Đức Thế Tôn hồi còn tại thế, vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, mục đích nằm ở đâu? Các vị nhất định phải biết mục tiêu ở đoạn nghi sanh tín. Quả nhiên có đủ chân tín thiết nguyện, nhưng đạo lý sự tướng này không thấy rõ, không cần vội. Nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn giảng sanh. Mặc dù phẩm vị không cao, nhưng đó là chuyện nắm bắt được. Hướng chi thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới bình đẳng, quả thật là có 4 độ, 3 bậc, 9 phẩm, có giai cấp. Nhưng chẳng như thế giới Hoa Tạng, 41 ngôi pháp thân đại sĩ của thế giới Hoa Tạng đích xác là giai cấp này rất nghiêm. không phải là bình đẳng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là bình đẳng, bốn độ ở cùng chỗ, cho nên gọi là pháp khó tin. Cảnh giới bất tư nghị, sanh phàm thánh đồng cư độ thì bằng giới sanh Phật báo trang nghiêm độ. Chân thật chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta nghĩ ngợi, chúng ta nắm lấy tịnh độ, phải dội hay là làm điều khác dội hơn? Nói thực tại, nếu là phát tâm thật sự nhằm hoằng hộ chánh pháp, thì đối với kinh giáo không thể không thông, chân tướng sự thật không thể không liễu giải. Vì sao? Nếu không thì bạn đã làm không như pháp, không những không hộ Phật pháp mà ngược lại làm chướng ngại Phật pháp lưu thông, vậy sẽ phạm sai lầm. Nếu không có cơ duyên hoằng hộ, nên chọn lấy tịnh độ làm ưu tiên số một. Không nghi ngờ nữa, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là thế giới hoa tạng. Tất được nói trong kinh đều ở nơi bạn hết, đâu có lẽ nào không thông suốt. Cho nên cổ đức có một câu nói rất hay: đảng đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Đó là người thông minh thật sự, bất luận tại gia hay xuất gia đều phải ghi nhớ. Chúng ta đọc bài kệ này là nên học chư Phật Bồ Tát. Ngày đêm đều phải vì chúng sanh chính pháp giới làm tấm gương học Phật. Trong tấm gương học Phật thù thắng nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất, đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Mười bài kệ ở đây đều là cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Phật là tu nhân ra sao, phát tâm thế nào, tu hành ra sao, tinh tấn thế nào, chứng quả ra sao. Chúng ta phải học gương này, đó thật sự gọi là tự lợi lợi tha. Xin xem bài kệ tiếp theo, bài thứ bảy: tam thị sở hữu quảng đại kiếp, Phật niệm niệm trung giai thị hiện, bỉ chư thành hoại nhất thiết sự, bất tư nghị trí dù bất liễu. Bài thứ bảy là nói về thời gian. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong trường hàng phần trước nói về giải thoát môn thứ bảy, nhất niệm trung hiện tam thế kiếp thành ngoại sự. Trong bài kệ này nói với chúng ta, Phật niệm niệm trung giai thị hiện. Trí tuệ đức năng này có thể gọi là đại viên mãn. Ở trong một niệm, ở trong một trần. Bài kệ phần trước nói nhất thiết di trần trung, nói là không gian. Bài này giảng là thời gian. Không gian nói một di trần là nhỏ nhất, thời gian nói một sát na là ngắn nhất. Niệm là sát na. Từ những chỗ này chúng ta có thể thể hội được, đó gọi là thần thông quảng đại. Song các vị phải biết, đó là bổn năng của chúng ta. Đó không phải là chuyên lợi của chư Phật Như Lai. Chúng ta học Phật mục đích chính là phải khôi phục bổn năng. Chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, các ngài từ bi giúp đỡ chúng ta. Trong một sát na, hết thảy mọi việc thành và hoại. Trong mười phương, ba đời, thành hoại chính là sanh diệt. Bất tư nghị trí vô bất liễu. Trí bất tư nghị là căn bản trí. Trong tâm thanh tịnh, hoàn toàn thông suốt thấy rõ. Không những là chuyện của chính mình, quá khứ, vị lai, đời đời kiếp kiếp, chính mình rõ ràng minh bạch, mà của tất cả chúng sanh. Vô lượng kiếp giờ, đời đời thế thế, chánh báo họ nhận được, y báo trong hoàn cảnh họ đã sinh hoạt, tình trạng sinh hoạt của họ, mỗi một đời, mỗi một kiếp, họ tạo những nghiệp nhân nào, thọ những quả báo nấy. Phật hoàn toàn rõ ràng, hoàn toàn thấy rõ. Đó là trí tuệ chân thật. A-la-hán có năng lực này. Họ chỉ có thể biết 500 đời. Nếu có người thỉnh giáo, xin A-la-hán nhìn xem tình trạng sinh hoạt đời quá khứ của ta, ngài phải nhập định mới có thể quan sát. Hơn nữa năng lực chỉ có thể quan sát 500 đời. Trước 500 đời thì ngài không biết. Tại sao? Định lực của ngài không đủ. Định công của A-la-hán ở trong kinh Lăng Nghiêm nói là cửu thứ đệ định. Thiền định thế gian có 8 tầng thứ. Định thứ 9 siêu diệt thế gian. Định thứ 9 mà A-la-hán đã chứng đắc. Bích Chi Phật định công sâu hơn cả A-la-hán. Lượng đã thấy đương nhiên rộng hơn, sâu hơn A-la-hán. Quả địa Như Lai triệt gốc nguồn pháp, thật sự là không điều gì không biết, không điều gì không thể. Song các vị phải nhớ, tán thán chư Phật Như Lai, tán thán bổn tánh chân như, là tán thán bản thân mình. Điểm này quan trọng hơn điều gì hết. Cho nên phần đầu Kinh Hoa Nghiêm dùng khuôn khổ lớn đến vậy, 11 quyển rưỡi, thuyết minh y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật, mục đích là để chúng ta sanh khởi tín tâm. Chúng ta không hay không khác gì với Tỳ Lô Giá Na. Sau đó nghĩ ngợi cho tốt, tại sao chúng ta rơi vào nỗi như hôm nay? Nên sanh lòng tàm quý. Nên sanh lòng quay đầu. Còn tiếp tục để luân hồi sau. Không muốn tiếp tục chịu luân hồi thì phải làm sao? Học Phật. Học Phật thì không chịu lục đạo luân hồi nữa. Nếu bạn mà không ngại rườm rà, Kinh Hoa Nghiêm là sách giáo khoa tường tận nhất dạy chúng ta làm sao từ phàm phu làm Phật. Nếu bạn sợ phiền phức, phân lượng kinh quá nhiều, đạo lý quá sâu, Phật pháp quá rườm rà, chúng ta không tài nào tu học nổi, dạy được. Bạn có thể theo kinh Vô Lượng Thọ tu học. Nếu bạn nói hoàn cảnh cuộc sống của tôi bây giờ không ổn, một ngày không làm việc thì tôi không cách gì sống nổi. Kinh Vô Lượng Thọ vẫn là quá dài. Vậy được, có thứ đơn giản hơn, Phật thuyết A-di-đà kinh. Chư Phật Như Lai đối với tất cả chúng sanh từ bi đến cực điểm, chăm lo không điều nhỏ nhặt nào không tới. Để lại cho chúng ta rất nhiều phương pháp nhiễm màu khó nghĩ. Chỉ cần chúng ta có đủ chân tính thiết nguyện, tu hành, tính nguyện hạnh, không một ai không thể thành tựu. Trong hành môn quan trọng nhất là lão thật niệm Phật. Nói thực tại, hai chữ lão thật này xuyên suốt hết thảy pháp môn. Nếu bạn mà tham thiền, lão thật tham thiền, bạn là trì chú, lão thật trì chú, chỉ cần lão thật thì chắc chắn thành tựu. Lão thật là gì? Gương của ta bây giờ có lão thật hay không? Nói lão thật, chúng ta là thật sự chẳng lão thật. Nếu bạn mà lão thật thì bạn đã sớm thành tựu. Bạn đâu có còn phải lãng phí nhiều ngày giờ đến thế. Pháp sư Đàm Hư vì chúng ta giới thiệu đồ đệ của Đế Nhàn Lão Hòa Thượng là Hoa Lậu Tượng niệm Phật, xuất thân là thợ nặng. Về sau ông xuất gia, niệm 3 năm là thành công, đứng yên giảng sanh, biết trước giờ đến, ấy gọi là lão thật. Thuở trước, sư Tu Du ở chùa Cực Lạc, Cáp Nhĩ Tần niệm Phật giáng sanh, ông cũng là lão thật. Trước khi ông chưa xuất gia, ông là thợ hồ, đều là không biết chữ, không hề đọc sách. Xuất gia rồi, ở trong đạo tràng phát tâm, làm công việc thô nặng. Vì đại chúng phục vụ, vì đạo tràng phục vụ, chịu cực chịu khổ. Không hề so đo với mọi người. Bất luận đối với người nào đều hoan hỷ. Trong lòng mình, ngoại trừ một câu Phật hiệu ra, điều gì cũng không có. Đó gọi là lão thật. Người như vậy có thành tựu. Có thành tựu lớn. Bạn đừng cho là họ giảng sanh đại khái là sanh phàm thánh đồng cư độ, có thể không nhất định. Điều đó xem thử công phu niệm Phật của họ. Công phu niệm Phật của họ, nếu niệm đến dẹp bỏ kiến tư phiền não, thì người ta sanh phương tiện hữu dư độ. Nếu họ tình cờ nghe ngóng Phật pháp, xúc động thiện căn trong đời quá khứ, tâm lượng mở mang ra, không những là vì đại chúng đạo tràng phục vụ, mà tâm của họ có thể bừng mở cả hư không pháp giới, vì tất cả chúng sanh phục vụ, ấy gọi là tu chân cúng dường. Người này giảng sanh thật báo trang nghiêm độ. Vì vậy, chúng ta chắc chắn không thể xem thường. Những người này không có văn hóa, không đọc sách, không biết chữ, mà thường thành tựu của họ cao hơn hẳn cả chúng ta. Thì không niệm Phật làm sao được? Người niệm Phật chấp trì danh hiệu, công phu chắc chắn không thể gián đoạn. Khóa sáng tối là huấn luyện, dưỡng thành tập quán. Quá khứ tôi ở Singapore, nhìn thấy các đồng tu, công việc của đồng học tại gia bận rộn. Có vài người quả thật ngay cả thời gian làm khóa sáng tối cũng không có. Tôi dạy họ 10 niệm pháp. Mười niệm pháp mà tôi dạy là 10 câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm 10 câu như vậy, đại khai chỉ cần một chút thôi. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng tương ứng với pháp môn niệm Phật, Đại Thế Chí dạy cho chúng ta đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kỵ. Chúng ta phù hợp điều kiện này. Chỉ cần thật sự có thể phù hợp thì hiệu quả không thể nghĩ bàn. Tôi dạy các đồng tu mỗi ngày phải niệm 9 lần. 9 lần này sáng sớm dậy, sau khi bạn rửa mặt súc miệng, trong nhà có tượng Phật, bạn niệm ở phía trước tượng Phật. Không có tượng Phật, xoay mặt về phương Tây, chắp tay niệm. Sau khi niệm xong, bạn lại đi ăn sáng, bạn lại làm gì của bạn. Tôi trước khi ngủ cũng niệm 10 câu như vậy. Chỉ cần một chút, không để lỡ gì của bạn đâu. Sáng tôi 2 lần này, 3 bữa cơm 3 lần, trước khi ăn cơm thường là niệm chú cúng dường. Chúng ta không niệm chú cúng dường, chúng ta niệm A-di-đà Phật, cũng là chắp tay niệm 10 câu A-di-đà Phật rồi lại ăn cơm. Chúng ta dùng A-di-đà Phật để làm chú cúng dường. Như vậy là 5 lần. Đầu giờ trưa bạn lên lớp làm 1 lần, xuống lớp làm 1 lần, sau giờ trưa lên lớp, xuống lớp đều làm 1 lần cả. 1 ngày 9 lần. Dưỡng thành tập quán. Phương pháp này giản đơn dễ dàng. Mỗi ngày 9 lần, đương nhiên số lần càng nhiều càng tốt. Quả thật làm được đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kỵ. Bạn thông thường làm nửa tiếng, một tiếng khóa sáng tối, Làm được tịnh niệm tương kế là hết sức không dễ dàng. Tại sao? Vì xen tạp vọng tưởng làm phá hoại công phu của bạn. Mười câu Phật hiệu này quả thật là có thể giữ gìn, không xen tạp vọng tưởng. Cho nên hiệu quả của nó thù thắng. Quả thật có thể làm được đồ nhiếp lục căn. Vì thời gian của bạn ngắn, sức mạnh tinh thần của bạn có thể tập trung, nảy sinh hiệu quả rất lớn. Nếu tâm của bạn thanh tịnh, bình thường có tu dưỡng, ý nghĩ tự tư tự lợi rất mỏng, tâm nguyện cứu khổ cứu nạn rất tha thiết, có thể làm được bao nhiêu, chính bạn nhất định tận tâm tận lực làm, thì công đức là viên mãn. Ta chỉ có sức mạnh lớn đến thế, ta hoàn toàn chi ra hết, công đức viên mãn. Niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì xã hội. Vì chúng sanh có phương hướng chung, mục tiêu chung, giúp đỡ chúng sanh đọa ngã tu thiện, chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm làm thánh. Đó là Phật tâm, đó là Bồ Tát tâm. Những việc mà chúng ta làm nên rất nhiều phức tạp, nhưng phương hướng mục tiêu là một. Có khi uốn cong uyển chuyển, cuối cùng chuyển đến mục tiêu này, thế là đúng. Có vài người thời gian chuyển mấy năm mới chuyển đến nơi này, vì sự tướng rất phức tạp, rất phức tạp, đến cuối cùng mới khiến họ giác ngộ, giác ngộ đích thực. Chưa đạt đến mục tiêu này, tuyệt không từ bỏ. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Nhất định phải làm gương ra cho người thấy. Tấm gương của bạn làm tốt, người ta tin tưởng, đích thực là họ quan tâm, đích thực là thành tựu cho họ, tuyệt đối không có mảy may nghĩ đến lợi ích nào cho mình, không có ý nghĩ này. Như vậy là đúng rồi, là chính xác. Chúng ta ở mọi lúc mọi nơi thường tồn tâm này, đó chính là chúng ta học làm trọn hai bài kệ này. Niệm niệm vì chúng sanh, vì chúng sanh là thật sự vì mình. Vì sao? Vì chúng ta ngày nay học được ở trong Kinh Hoa Nghiêm, tự tha bất nhị, sanh Phật bất nhị. Hư không pháp giới, là tâm lượng của chúng ta. Chúng sanh cõi đất là thân lượng của chính chúng ta. nguyên bổn chính là một pháp thân thanh tịnh. Có lẽ nào không quan tâm? Cho nên đối với tất cả chúng sanh, nhất định là lạc quan về thành tựu của họ. Tâm thái của chính chúng ta đối với tất cả chúng sanh chắc chắn là giúp người thỏa mãn. Toàn tâm toàn lực thành tựu tất cả chúng sanh, thành tựu đó chính là trang nghiêm pháp thân của mình, trang nghiêm quốc độ chư Phật. Quốc độ Phật với pháp thân thanh tịnh là một, chẳng phải hai. Định thường tịch quang tịnh độ, thân độ bất nhị. Ý nghĩa này hơi hơi có thể thể hội được, thì hai bài kể này bạn sẽ không có nghi vấn. Quả thật có thể chuyển đại pháp luân ở trong một di trần, quả thật có thể ở trong một niệm thị hiện sự tướng cực kỳ di tế trong hết thảy mọi cõi. Sự tướng này thành trụ hoại không, đều rõ ràng, đều sáng tỏ. Thật sự là toàn tri toàn năng. Nhà Phật nói là vạn đức vạn năng. Đó là sự thật. Điều này không phải là vọng ngữ, không phải là suy tưởng, mà là sự thật. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực học tập lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Xin xem đồng sanh chúng kệ tụng Phổ Hiền Bồ Tát bài thứ 8. Phật tử chúng hội quảng vô hạn, dục cộng trắc lượng chư Phật địa, chư Phật pháp môn vô hữu biên, năng tất liễu tri thậm di năng. Điều này cũng tương ứng với pháp môn thứ 8 trong trường hàng trước. Pháp môn mà Bồ Tát tu học vô lượng vô biên, ấy là căn tánh của Bồ Tát khác nhau. Giống như một trường đại học vậy, trong đó có các khoa ngành rất nhiều. Trong mỗi một khoa ngành có rất nhiều người đang cầu học ở nơi đó. Pháp môn của Phật không biết gấp bao nhiêu lần so với trường học thế gian, đến nỗi không có cách gì kể nói. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải phần trước nói hay lắm: những Bồ Tát này tuy nhiều, nhưng chỉ có thể biết cảnh giới được mình biết. Giống như đi học ở trường học vậy, họ học khoa ngành nào, họ đối với ngành ấy, trong khoa mục ấy, họ biết rất rõ ràng. Những ngành học khác thì họ không rõ. Ngạn ngữ thường nói cách ngành như cách núi. môn họ học là chuyên khoa. Vì vậy, Phật tử chúng hội quảng vô hạn. Phật tử là Bồ Tát. Chúng hội quảng vô hạn, trong đó là hiển thị vô lượng vô biên pháp môn. Đó là điều các Bồ Tát đã tu, vô lượng vô biên pháp môn, vượt cộng trắc lượng chư Phật địa. Các ngài muốn liễu tri cảnh giới Như Lai, có thể làm được không? Không làm được. Không những quyền giáo Bồ Tát không làm được, đằng trước Phật tử này Thanh Lương Đại Sư giải thích cho chúng ta, có ngoại tử, có thứ tử, có chân tử. Pháp môn được các ngài tu học đích thực là vô lượng vô biên. Chúng ta nghĩ ngợi cảnh giới của Phật, đâu có thể nghĩ ra được chứ. Cảnh giới của Phật gọi là cảnh giới bất tư nghị. Phần trước Phổ Hiền Bồ Tát hiển thị bất tư nghị giải thoát môn vì chúng ta. Cho nên không tài nào liễu giải nổi. Vậy chúng ta giảng minh tâm kiến tánh có được không? Minh tâm kiến tánh vẫn là không được. Hà không nghe cổ đại đức thường nói, đẳng giác Bồ Tát trong cảnh Phật như cách rèm ngắm trăng. Đó là nói điều gì? Nói đến Bồ Tát ở trên đỉnh đẳng giác. Còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Một phẩm sanh tướng vô minh này nói cho các vị, mặc dù địa vị đều là đẳng giác Bồ Tát, một phẩm sanh tướng vô minh này mỗi vị khác nhau. Vì sao? Vì sanh tướng cũng là vô lượng nhân duyên, chứ không phải một nhân duyên đơn thuần. Họ rốt cuộc là tu nhân duyên nào? Sau khi phá một phẩm sanh tướng vô minh rồi, cảnh giới của Phật mới có thể hiển tiền. Hay nói cách khác, đẳng giác Bồ Tát đều không có cách gì tưởng tượng, huống gì chúng ta. Trong đó khải thị rất lớn cho chúng ta tu học, chính là đại đức tông môn xưa giờ khám nghiệm người học thường hay nói, người biết sao? Chúng ta đều không biết. Vì sao đều không biết? Phần trước đã nói không lão thật, không thể trắc lượng. Tóm lại là muốn trắc lượng. Hai chữ trắc lượng này có nghĩa là gì? Chính là phân biệt, nghiên cứu, suy tưởng. Càng nghĩ càng sai. Đó chính là không lão thật. bạn vẫn muốn đi nghiên cứu. Song Phật hết sức từ bi, bạn muốn nghiên cứu, khiến bạn từ trong phương pháp nghiên cứu này để chứng vô thượng đạo. Pháp tướng Duy Thức Tông chính là dạy bạn đi nghiên cứu, chính là dạy bạn phân biệt. Luận Du Già Sư Địa đem chia tất cả pháp làm 660 loại, ấy chính là phân biệt. Cho nên Phật quả thật là tùy thuận với căn tánh của tất cả chúng sanh. Song bạn phải nghĩ ngợi xem loại căn tánh nào lợi nhất. Căn tánh lợi nhất là người lão thật niệm Phật. Họ nắm lấy vô thượng đạo ở trong một đời này, chính là đới nghiệp giảng sanh, một phẩm phiền não chưa đoạn, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hạ hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ, đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Giảng trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ, 48 nguyện là tự A-di-đà Phật nói ra. Phật có giọng ngữ đâu? Phật có nói dối đâu? Hay nói cách khác, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc địa vị giàu rất thấp, địa vị hạ phẩm hạ sanh trong phàm thánh đồng cư độ. Song trí tuệ của bạn, đức năng của bạn, đạo lực của bạn bằng với thất địa Bồ Tát. Điều này không thể nghĩ bàn. Cho nên cách nói này, Thanh Văn, Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát nghe được đều lắc đầu, đều không thể chấp nhận. Vì sao? Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong tất cả kinh luận đều không nói qua, trước giờ không hề nói qua. Đâu có chuyện tiện nghi đến vậy, nào có chuyện dễ dàng như thế. Thích Ca Mâu Ni Phật nói lời lão thật cũng sợ chúng ta hoài nghi, cũng nghe chúng ta khó mà tin tưởng. Thỉnh mười phương chư Phật Như Lai tác chứng. Mới biết cách nói này của Thích Ca Mâu Ni Phật là thuyết pháp chung của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Thế là người học Tịnh Tông đối với Kinh Giáo Như Lai là thái độ gì? Một mảy may nghi ngờ đều không có, không kể là hiểu hay là không hiểu, hoàn toàn chấp nhận, chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước. Cho dù là không liễu giải, hoan hỷ chấp tay tán thán. Có cần đi nghiên cứu nó không? Không cần. Vì sao? Nếu nghiên cứu, trong lòng thanh tịnh niệm Phật của chúng ta lại xen tạp nữa. Làm phá hoại mất công phu của chúng ta, không thuận rồi. Không nghiên cứu, có cần giải quyết nghi hoặc không? Cần. Đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Nghi vấn này ta để sang một bên, lý đều không cần màng đến nó. Đi đến thế giới Cực Lạc, A Di Đà Phật sẽ giải thích. thuyết minh cho ta. Trong lòng chúng ta nghi vấn, không cần thiết đưa ra vấn đề. A-di-đà Phật biết. Giống như Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đến phẩm hiện tướng, tiếp theo sẽ nhìn thấy. Khi giới thiệu đề phẩm, Thanh Lương Đại Sư đã nói rất chi tiết. Trong sơ hội Bồ Tát có hơn 30 vấn đề. Trong những vấn đề này, Bồ Tát đều chưa nói mà Phật đã biết rồi. Bạn có nghi vấn, mặc dù bạn chưa nói ra, mà Phật sẽ giảng giải cho bạn, giúp đỡ bạn đoạn nghi sanh tịnh. Vì vậy, chúng ta không những nghi hoặc hiện tiền, mà nghi vấn trong đời quá khứ vô lượng kiếp trước chất chứa ở trong kho hồ sơ A La Gia Thức. Vì vậy, cần gì ở nơi này lãng phí tinh thần, lãng phí thời gian? Người học Tịnh Tông khác nhau. Tôi tại hiện tiền là gì? Thực tại không có pháp sư đi ra giảng kinh. Nếu có pháp sư giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi ngày ngày làm lễ cho họ, tôi ngày ngày lễ bái họ, tôi lão thật niệm Phật. Hoan hỷ tán thán, tôi cũng sẽ đến nghe. Cách nghe của tôi thế nào? Tôi ở trong đó niệm A-di-đà Phật. Không xen tạp, không gián đoạn. Ở trong đạo tràng làm chúng ảnh hưởng. Công phu của mình tuyệt đối không gián đoạn. Đến nghe kinh đối với công phu của mình chắc chắn có sự trợ giúp nhảy vọt. Cho nên chư Phật pháp môn vô hữu biên, Phổ Hiền Bồ Tát là đại biểu. Năng tất liễu tri thậm di năng, nói thực tại là làm không được. Về chuyện này chúng ta phải nên biết. Do vậy, đặc biệt là đồng học sơ học, lướt qua Phật pháp, tông phái trong Phật pháp nhiều, pháp môn nhiều, có thể tìm hiểu, không cần tham cứu, thâm nhập nghiên cứu, nói thực tại không cần thiết. Tìm hiểu có thể thể hội được rất tốt, không thể hội được không cần đi nghiên cứu. Nên tìm pháp môn nào thích hợp với căn tánh của mình. Đó chính là điều Phật đã nói trong tứ y pháp: y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Kinh liễu nghĩa mỗi người đều khác nhau. Bộ kinh này liễu nghĩa với ta, nhưng với bạn không thấy đó là liễu nghĩa. Liễu nghĩa với bạn, nhưng với tôi không thấy là liễu nghĩa. Tiêu chuẩn của liễu nghĩa là gì? Chắc chắn ở trong một đời này giúp đỡ chính chúng ta thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đó là liễu nghĩa thật sự. Giúp đỡ bạn siêu diệt lục đạo luân hồi, bạn không liễu nghĩa ở trong tứ thánh pháp giới. Bạn còn phải phí lực khí biết bao mới có thể siêu diệt mười pháp giới. Quá khó đi. Pháp môn nào cũng phải đoạn phiền não mới có thể chứng chân. Tám mươi tám phẩm kiến hoạt trong tam giới, đoạn tận mới có thể chứng quả Tu Đà Hoàng. Sau đó 81 phẩm tư hoạt phiền não mới có thể chứng quả A-la-hán. Bạn không đoạn phiền não, làm sao bạn có thể chứng quả? Chuyện này khó, không cần nói chi khác, đó là sự tình này. Cả đời chúng ta có mấy người có thể làm được? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là pháp môn tịnh độ. Đức Thế Tôn ở trong Kinh Đại Tập nói hay lắm: mạt pháp thời kỳ tịnh độ thành tựu. Mặc dù bên mật cũng là tu tâm thanh tịnh, nhưng Phật không có nói thời kỳ mạt pháp mật thành tựu. Phật nói tịnh độ thành tựu. Chúng ta tu tịnh độ, chọn lựa tịnh độ, thuận theo lời Như Lai dạy. Cuối đời thanh, đầu đời dân quốc, có một số đại đức giáo tông Hoa Nghiêm hành tại Di Đà. Có thể giảng thông được không? Có thể. Tại sao? Bậc đương cư trong Kinh Hoa Nghiêm có một loại đại tâm phàm phu. Phiền não mặc dù chưa đoạn, nhưng tâm lượng lớn. Quả thật là tâm bao thái hư lượng chư sa giới, có độ lượng, có thể dung nạp tất cả chúng sanh. Loại tâm lượng lớn này có thể toàn tâm toàn lực hoằng hộ chánh pháp. Ý nghĩa của hoằng hộ chánh pháp các vị phải hiểu, phải thật sự rõ ràng, thật sự thấy rõ. Tự mình chắc chắn phải thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, vậy mới có thể hoằng hộ chánh pháp. Hoằng hộ là một, chẳng phải hai. Người hộ pháp cũng là thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Người hoằng pháp cũng là thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Chắc chắn tính thọ phụng hành đối với thánh giáo. Cho nên nếu không thâm nhập kinh tạng, công tác hoằng hộ muốn làm được viên mãn không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cần tư tâm một mảy may đều không có, tất cả là vì chúng sanh, là vì Phật pháp, vì chánh pháp cửu trụ thế gian. Trong đó xen tạp một chút tư tâm, vì danh văn lợi dưỡng của mình, vì đạo tràng của tôi hưng thịnh, ý nghĩ ấy đều sai cả. Phải nghĩ cho tất cả đạo tràng thế gian, nghĩ cho tất cả chúng sanh tu học Phật pháp trong thế gian. Như vậy mới có thể làm tốt công tác hoằng hộ, tận tâm tận lực đi làm. Đầu năm dân quốc, chúng tôi quả thật nhìn thấy không ít bậc đại đức pháp sư cư sĩ. Họ là nhất tâm tu tịnh độ, nhưng họ chưa y năm kinh một luận của tịnh độ. Pháp sư Duyên Anh là y kinh Lăng Nghiêm. Ngài là Lăng Nghiêm chuyên tông. Giáo tông Lăng Nghiêm hành tại Di Đà. Cả đời Giang Dị Nông học tập Kim Kim Cang, Chu Chỉ Am học tập Bát Nhã Tâm Kinh, hai người đều có trước tác. Trong một bộ kinh dùng công phu 30-40 năm, đích thực là nhất môn thâm nhập. Nhưng họ niệm Phật, giáo tông Bát Nhã hành tại Di Đà. Có thể giảng sanh không? Khẳng định giảng sanh. Trong một phẩm của ba bậc giảng sanh Kim Vô Lượng Thọ có bốn đại đoạn kinh văn. Ba đoạn đầu là nói thượng bối giảng sanh, trung bối giảng sanh, hạ bối giảng sanh. Đoạn cuối cùng Pháp Sư Từ Chu ở trong khoa phán nói là nhất tâm tam bối, chính là không phải y chiếu kinh luận tịnh độ, y những kinh luận đại thừa khác đều được, bất kể y pháp môn nào, chỉ cần bạn có thể công phu đến thành tiếng. Đồng cư độ giảng sanh, thật sự đến kiến tư phiền não đoạn rồi, phương tiện độ giảng sanh. Trần sa vô minh cũng phá luôn, bạn chính là thật báo độ giảng sanh. Nhất tâm tam bối nói hay lắm. Pháp môn tịnh độ quảng đại, bất kể bạn tu học pháp môn nào, thậm chí là tu học những tôn giáo khác đều được. Tu học những tôn giáo khác đến trình độ nào cũng đến công phu thành phiến. tâm địa thanh tịnh sẽ không bị lung lay bởi cảnh giới bên ngoài. Bạn đem công phu tu học này của bạn hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thể giảng sanh hết thảy. Pháp môn này quảng đại không thể nghĩ bàn. Ở trong Phật môn, không luận tu học pháp môn nào, không luận tu học tông phái nào, hồi hướng đều có thể sanh tịnh độ. Bạn minh bạch đạo lý này? Học Cơ Đốc giáo, học Thiên Chúa giáo, học những tôn giáo khác, công phu của bạn cũng có thể đến trình độ này, đến tiêu chuẩn công phu thành tiến, sẽ không bị lung lay bởi cảnh giới bên ngoài. Cuối cùng, nếu bạn mà biết có Tây Phương Tịnh Độ A Di Đà Phật, đem công đức tu hành này của ta hồi hướng cầu sanh Tây Phương, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn như nhau. A Di Đà Phật tuyệt đối không phải nói bạn là Cơ Đốc giáo, tôi không đến tiếp dẫn bạn, không phải ý nghĩa này. Vấn đề là bạn có phát tâm đi hay không. Chỉ cần bạn chịu đi đều được. Pháp môn đích thực là quảng đại, chắc chắn không có phân biệt. Bất phân, chúng ta ngày nay nói bất phân quốc tịch, bất phân chủng tộc, bất phân tôn giáo. Nhất loạt hoan nghênh đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục. Hoa nghiêm chính là phát dương lý niệm này. Chúng ta xem trong kinh, Hoa nghiêm hơn 170 đoàn thể, các quốc độ khác nhau, các sắc thân khác nhau, có thân Bồ Tát, có thân Thanh Văn, có thân trời, thân người, thân quỷ, thân súc sanh, hình trạng khác nhau, đều thành Phật đạo. Các vị nếu nói là có thể đọc lướt qua một số kinh Phật nhiều hơn, thì bạn biết có rất nhiều súc sanh tu thành Bồ Tát. Vì tất cả đại chúng giảng kinh thuyết pháp, chúng ta ở trong kinh nhìn thấy bò chúa. Bò là súc sanh. Ngỗng chúa, ngỗng cũng là súc sanh. Giả can là nẻo súc sanh. Vì tất cả Thanh Văn, Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, trong kinh giảng rất nhiều, rất nhiều. Đó là vì chúng ta thị hiện bảo giới chúng sanh. Chính pháp giới chúng ta là nhất thể, chúng sanh chính pháp giới là người một nhà.
Lô Vương Phú Sa, chúng ta càng thường xuyên. Phật nói rất nhiều.
Súc sanh tu nhân chứng quả, đương nhiên trong đó có quyền, có thật. Thật là súc sanh tu hành chứng quả thật sự. Quyền là do chư Phật Như Lai hóa thân thị hiện. Nên dùng thân nào thuyết pháp thì Ngài hiện thân nấy. Thị hiện thân súc sanh, ấy là đại quyền thị hiện. Nhưng trong đó vẫn có chân thật. Cho nên liễu tri cảnh giới Như Lai là một sự tình rất khó. Lại xem bài thứ 9. Phật như hư không vô phân biệt, đẳng chân pháp giới vô sở y, hóa hiện chu hành mi bất chí, tất tọa đảo tràng thành chánh giác. Thanh Lương Đại Sư ở phần trước thuyết minh với chúng ta Như Lai thân thể đồng hư không, dụng chu pháp giới. Thần Như Lai là tự tánh của chúng ta. Đó là thấu lộ chân tướng của tự tánh chúng ta. Trong kệ tụng, câu thứ nhất là nói trí thân. Thông thường Đại Thừa Giáo nói chung là ba thân: pháp thân, ứng thân, hóa thân. Kinh Hoa Nghiêm đều là dùng 10 biểu pháp. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói 10 loại thân. 10 loại thân là ba thân: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Mở ra ứng hóa thân, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, mở ra, quy nạp vào ba thân mà chúng ta nói chung. Câu thứ nhất nói trí tuệ. Phật như hư không vô phân biệt, chân trí tuệ là không có phân biệt. Phân biệt thì không phải là tuệ. Phân biệt là gì? Phân biệt là thức. Thức có phân biệt, tuệ không có phân biệt. Về điểm này, đồng học học Phật chúng ta không thể không lưu ý. Căn bản trí gọi là vô phân biệt trí. Cận chứng đắc vô phân biệt trí, rồi sau từ căn bản trí mới sanh hậu đắc trí. Hậu đắc trí là gì? Không gì không biết. Ấy là tuệ. Tuệ không có từ trong phân biệt. Phàm là dùng phân biệt chắc chắn không phải là trí tuệ. Không phải trí tuệ gọi là gì? Trong Phật Pháp gọi là thông minh. hoặc giả gọi là trí tuệ thế gian. Trí tuệ mà chúng sanh lục đạo họ nói không phải là trí tuệ mà Phật nói. Trí tuệ mà Phật nói chắc chắn là lìa phân biệt chấp trước vọng tưởng, không lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là thế trí biện thông. Chúng ta nhận thức từ chỗ này mới biết chính mình tu chân trí tuệ ra sao. Mới biết tu, tâm là hư không. Trên thực tế hư không vẫn là tướng phần do tâm biến hiện ra. Hết thảy mọi pháp tướng bên trong hư không đều là duy tâm sở hiện. Tâm hiện nhiều tướng đến thế, có tướng nào tiếp cận nhất với tâm ấy nên là hư không. Chính là trong Lục Tổ Đàn Kinh đã nói rằng bổn lai vô nhất vật, trong hư không vốn không có thứ gì, cho nên tướng phần này gần sát với tánh thể. Tâm bào thái hư, ấy là tầng càng sâu hơn. Chúng ta hiện tại là tâm bằng thái hư. Chúng ta mặc dù không bao thái hư, nhưng chúng ta ngang với thái hư, bình đẳng với nó, ấy là rất gần sát với tánh thể rồi. Phải có tâm lượng như vậy, chắc chắn không có phân biệt, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Mới có thể sanh trí tuệ. Đó chính là căn bản trí. Đẳng chân pháp giới vô sở y. Câu này Thanh Lương Đại Sư nói trí thân đẳng pháp thân. Trí thân đẳng pháp thân, chân pháp giới chính là pháp thân. Đẳng chân pháp giới, cho nên khi Ngài khởi tác dụng mới không gì không biết. Cầu vô sở y này chắc chắn không thể nào lơ là. Người thế gian chúng ta đây không những là lục đạo phàm phu, chúng sanh hữu tình trong mười pháp giới đều không có cách gì tránh khỏi phải tìm sự nương tựa. Tìm sự nương tựa là sai rồi, nhưng cách nói của chúng tôi ngày nay như vậy, có vài người nghe nói thưa pháp sư ngài sai rồi. Tìm sự nương tựa là đúng. phàm phu cần phải tìm sự nương tựa. Không có nương tựa, lòng họ không yên, nhất định phải tìm sự nương tựa. Thánh nhân liễu giải chân tướng sự thật. Bạn nhìn xem câu chuyện của Thiền Tông Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Hoa. Xoay mặt nhìn vách, 9 năm ở trong chùa Thiếu Lâm, tính chung không phụ khổ tâm của Ngài, có được một ngày tuệ khả. Tuệ khả chính là tìm nương tựa. Biết Đạt Ma là đại đức chân chánh, thỉnh giáo với Ngài. Đạt Ma Tổ Sư ở đó đã tọa, cũng chẳng màng đến ông. Khi ấy trùng hợp là mùa đông tuyết rơi, ông đứng ở trong tuyết rất lâu. Đạt Ma Tổ Sư không ngó ngàng ông. Cuối cùng tuệ khả dùng đao giới của mình. Trên mình người xuất gia đều mang đao giới, chặt đứt cánh tay của mình, cúng dường cho Đạt Ma. Đạt Ma nhìn thấy bộ dạng này, ôi chao, sao ngươi khổ vậy? Tại sao ngươi làm như vậy? Tại sao ngươi tìm đến ta? Ông nói ra điều trong lòng mình, cầu Đạt Ma Tổ Sư an tâm cho ông. Tâm không an, không có nương tựa, Đạt Ma Tổ Sư giơ một cánh tay ra. Chúng ta bây giờ thấy rất nhiều tượng của Đạt Ma Tổ Sư đều là giang cánh tay ra. Khi giang ra thì nói với ông, đem tâm ngươi ra, ta an dùm ngươi. Nêu câu này nhắc thị tuệ khả hồi quang phản chiếu. Đúng vậy, tâm ta không an, Tổ Sư an tâm dùm ta, tâm ấy bây giờ phải đem ra để cho Ngài nhìn thấy. Quay lại để phản chiếu. Ngài nói, tìm tâm mà không thấy, ta tìm không được. Ta tìm tâm của ta kỹ lưỡng không thể nắm được. Chính là mở đầu trong Kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật đối với thất xứ trưng tâm của A Nan. Trí tuệ của A Nan không cao như tuệ khả. A Nan vẫn là rơi vào trong phân biệt chấp trước, tìm khắp chỗ, tìm bảy chỗ đều bị Thế Tôn phủ định, không có lanh lợi sạch ráo giống như tuệ khả. Vậy chúng ta biết A Nan với Thích Ca Mâu Ni Phật trong hội Lăng Nghiêm là đại quyền thị hiện. Nếu giống như Đạt Ma và tuệ khả thì Kinh Lăng Nghiêm không có, còn có Kinh Lăng Nghiêm nói hay gì nữa? Ấy là biểu diễn cho chúng ta thấy Đạt Ma với tuệ khả ấy là thật. Tuệ khả là hồi quang phản chiếu vậy, Đạt Ma Tổ Sư bèn nói với ông: đã an tâm cho ngươi rồi, ta đã an tâm của ngươi rồi, không có gì nữa. Tuệ Khả ở trong câu này đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thế là Đạt Ma Tổ Sư bèn đem y bát truyền cho ông. Đó là Nhị Tổ Thiền Tông Trung Hoa. Phải biết không chỗ nương, không thể nắm được là thật. Khi nào bạn thật sự minh bạch rồi, tâm không thể nắm được. Bất kể bạn là chân tâm hay là vọng tâm đều không thể nắm được, vọng tâm cũng không thể nắm được, chân tâm cũng không thể nắm được. Chân tâm vọng tâm nằm ở đâu? Khắp hư không pháp giới. Chân tâm khắp hư không pháp giới, đẳng chân pháp giới vô sở y. Vọng tâm cũng là đẳng chân pháp giới vô sở y. Chân vọng là một chẳng phải hai. Khi ngộ gọi là chân, khi mê gọi là vọng. Nói thực tại, tâm nào có chân vọng gì? Có chân vọng biến thành nhị tâm, chứ không phải là nhất tâm. Tâm không có chân vọng, chỉ có mê ngộ khác nhau. Giác ngộ chúng ta gọi nó là chân, mê rồi chúng ta gọi nó là vọng. Đều là bằng hư không pháp giới, đều là không thể nắm được, đều là không chỗ nương. Cho nên người tu hành nhà Phật thời xưa lại gọi là vô y đạo nhân, vô sở y. Bạn phải nhìn được vô y đạo nhân, họ là Phật tử. Tâm ý mới thanh tịnh thật sự, không có vướng mắc thật sự, còn có được mất, còn có nương tựa là vọng tâm. Bạn nhìn xem phàm phu bình thường chúng ta vào cửa Phật không phải cần quy y sao? Quy y là gì? Tìm sự nương tựa. Quy là quay đầu, y chính là tìm sự nương tựa. Phật vô cùng thiện xảo kêu bạn từ mê hoặc quay đầu, y giác ngộ. Đó gọi là quy y Phật. Từ mọi cách nghĩ cách nhìn sai lầm quay đầu, y cách nghĩ cách nhìn chính xác. Đó là đúng. Đó gọi là quy y Pháp. Từ mọi sự nhiễm ô quay đầu lại, y thanh tịnh tâm, đó gọi là quy y Tăng. Giác chánh tịnh là tam bảo tự tánh. Phật nói hay biết bao. Từ mê tà nhiễm quay về đến giác chánh tịnh, cũng bằng hư không pháp giới. Đều không thể nắm được, đều không chỗ nương. Vậy bạn mới dễ dàng khế nhập, đắm vào tướng không được. Đắm tướng bạn không tài nào khế nhập nổi. Hóa hiện chu hành mi bất chi, tất tọa đạo tràng thành chánh giác. Hai câu này Thanh Lương Đại Sư nói tác dụng của nó cũng bằng hư không pháp giới, cũng đẳng pháp thân chi chu biến. Kinh văn lừa cử chánh giác, thực thông nhất thiết. Giác chánh tịnh trọn khắp pháp giới, mê tà nhiễm trọn khắp pháp giới, giác tánh trọn khắp pháp giới, mê tánh cũng trọn khắp pháp giới, thực thông tất cả. Trong trường hàng phần trước nói, dĩ thần thông lực hóa hiện chủng chủng thân, hóa hiện chu hành mi bất chi, tất tọa đảo tràng thành chánh giác. Chúng ta đem ý nghĩa này hơi hơi có thể thể hội được một chút. Phải biết làm trọn được trong đời sống hiện thực của chúng ta. Làm trọn thế nào? Tất cả tùy duyên, tuyệt đối không phan duyên. Ngay cả ý nghĩ phan duyên cũng không. Đó gọi là tích công lụy đức. Còn có một chút ý nghĩ phan duyên là sai rồi. Thật sự làm được, nhìn thấu buông xuống. Lý sự tánh tướng nhân quả của vũ trụ nhân sinh, tổng danh xưng gọi là thật tướng. Thật tướng các pháp, chúng ta mặc dù không tài nào nhìn rõ triệt để, nhưng bạn có thể tỏ một phần, là bạn có một phần thọ dụng. Bạn nhìn thấu một phần, bạn có thể tỏ hai phần, thì bạn có hai phần thọ dụng. Thọ dụng gì? Buông xuống rồi. Tỏ một phần, bạn chắc chắn có thể buông xuống một phần. Buông xuống là tu hành, buông xuống là công phu. Vì sao bạn không buông xuống? Bạn chưa thấu triệt liễu giải. Sau khi liễu giải thì bạn buông xuống thật. Bạn đích thực có trí tuệ, thật có phương tiện thiện xảo, thật sự có thể lợi ích chúng sanh chính pháp giới. Công đức không thể nghĩ bàn. Tất tọa đạo tràng thành chánh giác, đó là Thanh Lương Đại Sư nói hay lắm, lược cử một loại. Thành chánh giác đó là điều khó nhất, đều là thị hiện dễ làm như chơi, những thứ khác càng không cần nói, bao quát hết thảy. Thôi bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.